trong kinh điển đó có dạy chúng ta tám điều mà nói ngày nãy đó, chúng ta đừng làm tám điều đó được đó thì chúng ta tốt lắm đó. Làm người tiếc người đuôi đi, nhẫn nại đi. Nào, trong kinh điển có dạy rằng thầy tỳ khưu có lòng nhẫn nại là người có tính cách làm như tiếc, không cần nghe những lời của kẻ khác khen hay chê hoặc chửi mắng hay làm như người bại sụi, nghĩa là không đánh đập lại người đánh đập mình, cố gắng làm cho tâm mình trong sạch bằng đức, bằng đức tánh nhẫn nại. Kinh dạy như thầy tỳ khưu với thầy tư đó, nên làm như cái người bại, nghe khi người ta chửi mắng nói gì vậy, làm như bại sụi, không có đánh lại được người bại sụi, đâu có đánh lại người ta được. Thấy không, nó dạy như vậy đó, nên làm như người điếc, làm như người đuôi, làm như người bại sụi. Quý vị gắng làm nó dễ quá, làm điếc làm đuôi làm bại sụi, giả đò làm chút đi thì được rồi á. Tập lần lần ban đầu khó làm, điếc là làm quen đi, có thể nó thành điếc thành đuôi thành bại sụi rồi. Điếc thì là không nghe, đuôi thì là không thấy, bại sụi là giơ tay đánh ta không được luôn đó. Kinh dạy dễ hơn kìa đó, mà quý vị làm thử coi, thấy không. Bây giờ nói về cái túc sanh chuyện ha, túc sanh chuyện đó, thời quá khứ đó, túc sanh chuyện là chuyện của chư Phật hồi xưa, ngài chưa có thành Phật, ngài còn là Bồ Tát, nói vậy đi. Túc sanh chuyện hồi quá khứ có một vị Bồ Tát sanh vào dòng Bà La Môn, ngài tên là Kunda, tên ngài là Kunda, ở tại kinh đô Varanasi ở bên Ấn Độ, cái đó là trước Đức Phật ha, ngài nhớ. Ngài xuất gia làm đạo sĩ ở tại trong cái rừng Tiết Lãnh, đó là gần Hay Mã Lạp Nghĩa Sơn, nó gần đó. Hồi đó là cái tiền kiếp của Đức Phật đó, ngài là Bồ Tát. Một ngày đó ngài trở về thành Varanasi, trở về kinh đô, ngài tu ở núi mà ngài trở về, rồi ở trong cái giường, một cái giường ở đó, ở trong cái kinh đô Varanasi đó. Lúc đó có đức vua Varanasi, đức vua đó tên là Kulapu, Kulapu là tên đức vua đó, uống rượu say, dẫn cung phi mỹ nữ đi vô cái giường đó chơi. Ngài ông vua đang uống rượu say mà ông dẫn cung phi mỹ nữ ông đi cái giường đó chơi. Ông đạo sĩ Kunda ông ở rừng, ông trở về cái giường đó mà đức vua bị say rượu quá, đi chơi hồi dưới gốc cây ngủ mê luôn. Thì cung phi mỹ nữ thấy vua ngủ mới rủ nhau đi chơi ên, thôi đi gặp con đạo sĩ Kunda ngồi dưới cội cây mà trang nghiêm thanh tịnh. Thành ra các cung phi mỹ nữ nó thác cái lòng cũng như là ưa thích, mới lại làm lễ nghe tháp đó. Thì ông đạo sĩ Kunda mới thiết tháp cho cung phi mỹ nữ vua ra nghe, nghe mê quá ở đó luôn. Tới ông vua ông thức tỉnh là ông thấy có cung phi mỹ nữ đi đâu hết trơn vậy, ông giận quá, ông xách gươm đi đi kiếm. Là có một vị dương phi là vợ vua mà vua thương nhất đó, thấy vua xách gươm mới giật cái gươm của vua, vì cái bà đó là vua thương nhất mới có làm cái được giật cái biết mà ông xách gươm đi là ông định đi chém với ai rồi đó. Bà dương phi đó mới giật cái gươm của ông vua là lại. Khi ông vua ông đi lại tới cái cây đó, ông thấy ông đạo sĩ Kunda ngồi đó mà cung phi mỹ nữ vui vẻ ngồi xung quanh đó cung kính lắm. Ông biết rồi, ông mới hỏi ông đạo sĩ đó, ông đạo sĩ Kunda là tiền kiếp của Đức Phật là vị Bồ Tát thôi đó. Ông hỏi vậy: này thầy Sa Môn, ngươi hằng dạy người bằng pháp gì? Đó, Sa Môn là người tu đó, thấy không, nó kêu chung vậy đó. Này thầy Sa Môn, ngươi hằng dạy người bằng pháp gì? Hỏi ông vua hỏi vậy đó. Ông đạo sĩ Kunda mới nói: tâu đại dương, bằng đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại. Đó, mới nói lại là bằng đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại. Nhẫn nại là gì? Vua hỏi. Rồi vua mới hỏi: nói nhẫn nại là cái gì? Ông đạo sĩ Kunda mới trả lời: nhẫn nại là sự không sân hận, trong khi kẻ khác chửi mắng đánh đập khinh bỉ mình. Và trả lời ông đạo sĩ, trả lời ông vui vậy đó. Nhẫn nại là trong khi kẻ khác chửi mắng đánh đập khinh bỉ mình là mình không có giận. Ông vua mới nói: nếu vậy á, ta sẽ trông thấy ngươi có pháp nhẫn nại hay không. Và ông vua mới nói ông đạo sĩ đó: vậy thì ta muốn thấy từ người có pháp nhẫn nại không. Rồi ông vua mới kêu tụi đao thủ đó, tụi lính đó, Nè ông đạo sĩ xuống đi, bắn 200 roi. Đó. Kêu ha, kêu mấy người quân lính đó đè xuống bắn cho 200 roi. À, ông ra mấy đạo thủ mấy người trong đó là đè xuống bắn cho 200 roi. À, vua mới hỏi tiếp tục. Đó, ông vua đấy. Ngươi hằng dạy người pháp gì? Đó là nãy hỏi đầu tiên nó ông dạy nhẫn nại phải không? Đánh 200 roi rồi ông vua hỏi là cái ai đây? Ngươi hằng dạy người làm pháp gì? Tâu đại vương bằng đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại. Đó, ông nói chàng đánh 200 roi rồi ông nói bằng đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại. Có lẽ đại vương tưởng rằng nhẫn nại ở theo gia có bằng đạo chăng? Nghĩa là đánh ông đó, ông nói có lẽ vua nó nghĩ nói cái nhẫn nại ông ở gia đó là cho ta đánh 200 roi đó. Ông hỏi ông vua nó có lẽ nghĩa là nghĩ nó cái nhẫn nại có bằng đạo là ở trên gia. Nhẫn nại không ở theo gia có bằng đạo đâu, nhẫn nại ở trong thâm tâm của bằng đạo nè, hiểu không? Hồi nãy đánh 200 roi ông mới nói ông vua đó, ông vua tưởng nhẫn nại ngoài gia mới cho ta đánh 200 roi hả? Nhẫn nại trong tâm nè, không phải ngoài gia đâu. À, trả lời ông vua vậy đó. À, quý vị nghe thấy không? Vua mới nói vậy thì đạo thủ chặt tay chặt chân của ông đạo sĩ này cho chậm. À, ông nói không phải trong ngoài gia chặt tay chặt chân, tụi đạo thủ nó lại nó chặt hai cái tay chặt hai cái chân. Ừ, té nằm đó. Vua mới hỏi nữa nè, hỏi đạo sĩ nói đạo sĩ nhẫn nại ngươi thường dạy pháp gì? Mà hỏi với y chang ba lần thứ ba. Tâu đại vương bằng đạo hàm dạy về pháp nhẫn nại, chắc đại vương tưởng rằng nhẫn nại ở theo tay chân của bằng đạo chăng? Nhẫn nại không có ở theo tay chân của bằng đạo đâu, hiểu được không? Cho chặt tay chân rồi ông có nói là nhẫn nại ông ba ở tay chân ông đâu, chắc ông vua tưởng là nhẫn nại đó, ở tay chân mới là chặt tay chặt chân, nhẫn nại trong tâm nè. Ông nói ông vua vậy. Vua mới phán các ngươi hãy lắc tay xẻo mũi tên đạo sĩ này cho ta. Đó, vua kêu lắc cái lỗ tai bỏ, xẻo cái lỗ mũi bỏ. Khi đó tụi đạo thủ nó thực hành. À, ông vua mới hỏi y như hồi trước kìa, hỏi nói dạy cái pháp gì. Đó, lắc tai xẻo mũi rồi vua cũng hỏi y chang, nó hỏi nó dạy cái pháp gì, thấy không? Đạo sĩ nó cũng trả lời như trước kìa, đạo sĩ trả lời y chang vậy đó. Ông vua ông tức giận quá, ông mới nện một góc chân lên ngực ông đạp đó, ông đạp ông đạo sĩ một chân trên một bị sắt tay sắt chân, người ta có ngồi đâu nằm đâu, mới hỏi nhờ đạp một cái đạp trên cái ngực kia. Ông vua ông đạp ông đạo sĩ trên ngực rồi ông bảo ông đi, bởi vì đã cắt tay cắt chân rồi xẻo mũi xẻo lỗ tai rồi mà ông cũng dẫn ông hành cái pháp nhẫn nại. Thế ông quý vị nghe ông nói không? Đó, thành ra ông vua ông đạp mừng đạp ông bỏ ông đi. Ông đi khỏi chỗ ông đạo sĩ đó có mười mấy thước, mười mấy thước cũng là xa chút rồi. Vì cái tội của ông nó nặng quá, ông vua đó là cái tội nặng quá, đất nứt ra đó, chôn sống ông vua liền, ông vua chết liền. Đó là xuống A Tỳ địa ngục rồi. Sau khi đất sụp ông vua chết rồi thì mấy người quan theo hầu đó thấy rõ ràng cái đó mới lại lao cái máu chùi máu cho ông đạo sĩ đó. Mặc dù bị cắt tay cắt chân xẻ mũi đó, mới nói ông đạo sĩ nói bạch ngài, nếu ngài có giận nó xin ngài giận nhà vua đi, nhà vua sai tụi tôi làm như vậy nhưng đừng có phiền tụi tôi vì tụi tôi không có tâm làm vậy đâu. À, thành ra ông đạo sĩ Kunda mới nói với mấy người mà theo hầu vua đó, nói nhà vua chìm chặt tay chân cắt tay xẻo mũi ta, ta cầu xin cho đức vua ấy được sống lâu, vì người như ta tu hạnh nhẫn nại không bao giờ biết giận. Là ông cần nói đó, ông vua mà cho chặt tay chặt chân đánh đập ông cắt xẻo mũi tai đó, ông cầu cho ông vua đó được nghe là sống lâu, mà đâu có sống lâu, đi khỏi chỗ đó cho ông xuống cái đất rồi đất sụp rồi. Thành ra đó cái tức này đó quý vị thấy đó, bên Tàu cũng có Đại Thừa Kinh cũng có nói là kêu bằng nhẫn nhục tiên đó, kêu ông Bồ Tát này là nhẫn nhục tiên đó, mà cái này là kinh của bên Nam Tông. Cái người mà muốn biết mình có tu hay không đó là biết ở trong cái trường hợp phải sân hận tham lam si mê nè. Thường ngày quý vị muốn biết quý vị có tu được tới đâu đó, quý vị biết trong ba cái là tham lam sân hận si mê. Nếu quý vị tâm còn tham đó, là quý vị thấy cái sự tu quý vị nó chưa có tiến bộ lắm đâu, mà nếu bớt tham á là quý vị tu tiến bộ. Tôi nói không phải hết tham liền, hết tham quý vị thành quả thánh rồi. Tôi cũng còn tham, nhưng mà chúng ta biết tham nó ít thì chúng ta tiến bộ. Mà sân hận cũng vậy, sân hận ít thì chúng ta tiến bộ. Mà quý vị nói vẫn còn sân hận như thường là quý vị không tiến bộ. Si mê đó, là nghe tới cái chuyện tin là chuyện, không đáng tin thì tin, cái chuyện phải tin thì không tin, đó là si mê. Quý vị không cần ai nói, không cần ai nói quý vị tu tới đâu, tự quý vị biết là ba điều đó. Trên tâm quý vị tham lam có bớt không, sân hận có bớt không, si mê có bớt không? Càng bớt thì cái sự tu hành quý vị càng tới cực tinh tấn. Quý vị nhớ vậy đó. Nếu muốn tu theo pháp nhẫn nại phải có trí nhớ rằng những trường hợp mà làm lung lạc ta, đó là những cơ hội thử thách lòng ta. Nha? Cái nhẫn nại đó là vậy đó. Phải có nhớ đó, cái trường hợp mà ta làm cho mình lung lạc, ta làm cho mình giận đó, là cái đó thử lòng của mình. Thấy không? Coi ta tu đến mức độ nào, ta nên nhớ dùng nhẫn nại để thắng những thử thách ấy. Chúng ta phải dùng cái nhẫn nại để thắng cái sự thử thách đó. Ha? Người ta làm cho mình giận, người ta nói cho mình buồn này kia đó, là cái thử thách. Dùng cái hạnh nhẫn nại của Đức Phật dạy này để thắng cái đó. Đó. Người có lòng nhẫn nại là người có đủ khí cụ thắng những người hung ác. Đó, chúng ta mà có cái tâm nhẫn nại là chúng ta có cái khí cụ, cũng như có cái binh khí để thắng được cái người hung ác đó. Bây giờ có một cái sự tích nữa là sự tích của Đại Đức Tuân Na. Ông Đại Đức Tuân Na đó, khi chưa xuất gia, hồi mà ông chưa có xuất gia đó, Đại Đức Tuân Na ông chưa có xuất gia đó, ông là một người nhà giàu đi mua bán, người thương gia mua bán. Ông ở tại Sonaparanta, ông ở xứ Sonaparanta. Ông đi về kinh đô sao và thê tá, đó là thất la thiệt cái kinh đô đó. Ông là người nhà giàu buôn bán, ông còn chưa có xuất gia. Ông đi tới chỗ thành thất la thiệt, ông được gặp Đức Phật. Cái ông vô nghe pháp, ông đi mua bán đi nửa đường mà ông gặp Đức Phật, ông vô nghe pháp. Cái nghe sau khi nghe pháp, ông phát cái tâm trong sạch, ông muốn xuất gia, ông muốn đi tu, và ông xin Đức Phật đi tu. Thành ra ông đem cái của cải đó đi mua bán đi xa xứ vậy đó, ổng cho em ổng đi theo, ổng cho em, ổng nói thôi giờ em lấy hết của cải này đi, đi tiếp tục mua bán nuôi gia đình này kia đi, ổng đi tu rồi. Em ổng tên là Chula Tôn Nà. Rồi ổng xuất gia, ổng học tham thiền với Đức Phật, ổng học với Đức Phật. Khi ổng ở tại thành Thất La Thiệt là cái chỗ mà Đức Phật ở đó, thì ổng tu hành cũng có kết quả vậy, cũng được tốt vậy. Nhưng mà ông nghĩ đó, ông phải ở đây nó không có hạp nhiều đó, ông muốn đi một cái chỗ khác để tu. Đó là đi chỗ xứ tên là Sonaparanta, đi cái xứ Sonaparanta, ông muốn đi về xứ đó tu. Bây giờ ông mới vô gặp Đức Phật, ông lại Đức Phật để ông xin đi. Ông nói bây giờ ông muốn đi cái xứ Sonaparanta đó tu. Đó. Mà cái xứ Sonaparanta đó, cái người dữ lắm, cái xứ đó không có đạo đức, không biết tu hành. Người trong xứ đó xin lỗi, cũng như người ta nói, cũng như người mọi vậy đó, gặp đánh gặp chửi, cái người trong xứ đó giữ hết thảy á. Nên cái xứ đó nó không có tiếng quá, mà ổng muốn đi cái xứ đó để ông tu, và ổng xin vô xin Phật vậy đó. Đức Phật mới hỏi ổng, thầy muốn đi ở nơi nào? Và ổng vô gặp Phật, Phật hỏi ổng vậy đó. Ổng nói Phật, Đức Thế Tôn, đệ tử xin đi xứ Sonaparanta. Ông nói cái tên xứ mà dữ nhất đó. Cái xứ đó là người không có đạo đức vậy trơn đó. Đức Phật biết cái xứ đó không phải dễ, cái xứ đó là cái người không đạo đức, đáng tin. Nhưng mà Đức Phật muốn hỏi ông để dạy mấy người tu ở đây nghe đó. Hỏi vì biết ông này, ông tu có hạnh nhẫn nại lắm. Đức Phật muốn dạy mấy người tỳ kheo khác, thành ra mới hỏi ông Xuân Ba này cho để dạy mấy người đó. Ông cái tạng kinh là Majjhima Nikaya, mà cái bài kinh tên là Punnawada Sutra, là nói về Punna đó. Cái trong cái tạng kinh Majjhima Nikaya, trong cái tạng kinh là Punnawada đó, có thật rằng Đức Phật hỏi thầy Punna như vậy. Đức Phật biết rồi, nhưng mà muốn hỏi để dạy người khác. Người xứ Sonaparanta rất hung ác, thô lỗ. Punna, nếu người xứ ấy chửi ngươi, dạ nạt ngươi, thì ngươi có phương pháp gì đối phó với người xứ ấy? Đó, Đức Phật hỏi ông, nói ông muốn đi tu ở chỗ xứ mà dữ đó. Nếu mà cái người xứ đó người ta chửi, người ta dạ nạt, thì hỏi, Đức Phật hỏi đấy, ngươi có phương pháp gì đối phó với người xứ đó? Đức Phật hỏi ông Phương Ma vậy đó. Ông Phương Ma bạch với Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta chửi mắng dạ nạt đệ tử, đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta tử tế quá, thật là tử tế, vì họ không đánh đệ tử bằng tay. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Đó, Đức Phật hỏi đó, ông muốn đi tu cái xứ đó nó dữ lắm à, xứ đó nó không có đạo đức gì, rồi nó chửi nè, nó dạ nè, rồi làm sao? Ông mới thưa với Đức Phật nói, ô, cái người xứ đó nếu mà ông chửi, nó chửi dạ đệ tử nó còn tốt lắm, vì nó không có đánh, mới chửi thôi mà. Đó là cái hạnh nhẫn nại ông giỏi vậy đó. Đức Phật biết rồi, Đức Phật ha, nếu như người xứ đó tốt lắm, nó chửi là nó không có đánh. Đức Phật mới hỏi tiếp, này Punna, nếu người xứ Sona Paranta đánh ngươi bằng tay, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? Nó nói bây giờ ta đánh rồi đó, không phải chửi thôi à, nè, thì đối phó sao? Thầy Phương Na mới bạch Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng tay, đệ tử sẽ nghĩ rằng người xứ Sona Paranta thật là tử tế, vì những người ấy chưa chọi đệ tử bằng đá. Nó bây giờ nó đánh bằng tay rồi, nó cũng còn tử tế rồi, vì nó không có lấy đá liền, không có lấy đá chọi. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Và thưa Đức Phật, nói trong cái trường hợp mà người ta đánh bằng tay thì nghĩ vậy là nghĩ nó người ta không tử tế, ta chưa chọi bằng đá. Đức Phật hỏi tiếp, này Punna, nếu người xứ Sona Paranta chọi ngươi bằng đá, trong trường hợp này ngươi mới đối phó thế nào? À, muốn thử cái hành nhẫn này ông đó. Đức Phật hỏi, nói đi, bây giờ ta chọi bằng đá rồi nè, nghĩ sao? Ông Punna nói, bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta chọi đệ tử bằng gạch đá, đệ tử cũng vẫn nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta thật tử tế, vì họ chưa đánh đệ tử bằng cây. À, chọi bằng đá là không sao, còn tử tế lắm người đó, chưa có lấy cây để đập mà, nói y phải phạt vậy đó. À, bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Nói trong cái trường hợp mình ta đánh chọi bằng đá thì nghĩ như vậy đó. Đức Phật hỏi tiếp, này Punna, nếu những người xứ Sona Paranta họ sẽ đánh ngươi bằng cây, trong trường hợp này nhà ngươi đối phó thế nào? À, Đức Phật hỏi, nếu bây giờ ta đánh bằng cây rồi đó, ta lấy cây để đập rồi đó, thì đối phó làm sao? À, và ông Punna mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng cây, thì đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta vẫn còn tử tế, vì họ chưa đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Nào, bây giờ tôi lấy cây đập nó cũng không sao, còn tốt lắm, thì chưa có chém bằng dao, đâm bằng kiếm. Nào, nói vậy đó. Đức Phật mới hỏi tiếp, này thầy Tinh Ma, nếu người xứ Sona Paranta đâm ngươi bằng kiếm, chém ngươi bằng dao, trong trường hợp này ngươi đối phó bằng cách nào? À, vì ta lấy dao chém mà, lấy kiếm đâm mà, đối phó cách nào? À, thầy Punna, bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sona Paranta đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao, đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta thật là tử tế, vì họ chưa giết đệ tử. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Người ta đâm bằng dao chém bằng kiếm, nói không, người ta cũng tử tế vì ta chưa có giết mà. À, thưa với Phật vậy, nhẫn nại tới vậy thôi. Đức Phật hỏi tiếp, này thầy Punna, nếu những người xứ Sona Paranta họ sẽ giết ngươi, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? À, bây giờ đi giết bỏ à, bây giờ ta không có đâm sơ sơ hỏi vậy đó. Thầy Punna bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu những người Sona Paranta họ giết đệ tử sẽ nghĩ rằng chư thinh văn đệ tử Phật chán nản gốm ghê thân này, các ngài hằng muốn trừ nó riêng thành đệ tử thì không có kiếm, nhưng nay lại được cái kiếm. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như thế. Bây giờ ta giết, Đức Phật hỏi sao? Nó bởi vì cái người thinh văn đệ tử Phật đó chán nản cái thân này, cũng như là thân này để trả cái kiếp này cho nó hết, mà trong tay thì không có kiếm, mà bây giờ người ta có cái kiếm giết rồi thôi cũng được. Mà đó, quý vị nghe cái sự nhẫn nại của thầy Quân Na. Đức Phật tỏ lời hoan hỷ, Đức Phật vui. Đức Phật dạy các thị khưu: lành thai tôn ma, ngươi là người có tâm thanh tịnh, là sự nén lòng, ngươi có thể đi đến xứ Sunaparampa được, vậy ngươi hãy tùy tiện đi đi. Đức Phật cho phép đi, vì biết là ông nhẫn nại như vậy rồi, thấy không? Cái xứ đó nó dữ lắm, xứ đó không đạo đức. Đức Phật nói lành thai tốt lắm, tốt lắm. Đức Phật khen thầy Tôn Ma có tâm thanh tịnh, có sự nén lòng, có thể đi ở xứ Sunaparampa được. Đức Phật cho đi. Là theo cái tích này đó, chúng ta thấy ngài Tôn Ma nhẫn nại trong 7 trường hợp. Đó, nhẫn nại 7 trường hợp: bị chửi, bị dạ nạt mắng nhiếc, bị đánh bằng tay, chọi bằng đá gạch, đánh bằng cây, chém bằng dao, đâm bằng kiếm, giết chết. Để nhẫn nại. Quý vị nghe mấy vị thánh hồi xưa đó, ngài tu như vậy đó, mà Đức Phật biết ổng đắc cái nhẫn nại đó, thành Đức Phật khỏi để dạy mấy người đệ tử khác cho nghe. Nhẫn nại cao cả như vậy đó mới đáng gọi là Phật tử. Nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài Tôn Ma chinh phục được tất cả lòng người trong xứ đó. Tới ngài đi xứ đó dữ lắm, ngài nhờ cái hạnh nhẫn nại, ngài chinh phục được hết cái người trong xứ đó. Những người chửi mắng ngài đều trở nên tín đồ của ngài. Cái người mà chửi ngài ban đầu đó trở lại thành đệ tử ngài hết. Ngài đi tới xứ đó ngài tu. Riêng ngài nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài đắc quả A La Hán tại xứ Sunaparampa. Ngài đi đắc quả A La Hán ở tại cái xứ mà dữ nhất mà đức ngài xin Đức Phật đi đó. Chúng ta phải noi theo cái gương của ngài mà dân giữ hành theo cái hạnh nhẫn nại này. Đó, thôi làm không được 7 đều ha. Người ta đâm, người ta chém, người ta giết, người ta đập trời đá, đánh cây gì làm được thôi, không sao, làm được cái đều. Người ta chửi mắng, nhịn nhịn đi, một đều đó là đủ, đủ đi về cõi trời rồi. Tin đi, làm một đều đó à, tôi cũng chưa làm tới người ta đâm chém nổi đâu, tôi cũng làm được cái đều, tôi chửi mắng, nhịn nhịn đi, thấy không? Đó, 7 đều thôi, làm đều thứ nhất thôi, ha, gán, nghe thấy, nghe cái tích Đức Phật dạy không? Đó. Hạnh nhẫn nại mà được hoàn toàn cao quý cũng nhờ có hạng quỷ nó báo ta. Có quỷ nó báo mình mới tu cái nhẫn nại được. Không có quỷ nó báo mà sao quý vị biết quý vị có nhẫn nại? Phải có người ta chửi, phải có người ta nói, rồi chúng ta nhịn chứ bạn. Ta được cái nhẫn nại đó. Nếu không ai chửi, không ai nói, làm sao quý vị biết cái nhẫn nại là gì? Phải không? Phải có quỷ báo. Ta nhẫn nại được mới có kết quả. Nếu chứ nếu ta ở chung với bậc thiện nhân thì có ai làm cho ta buồn giận mà có nhẫn nại? Nếu mình ở chung với cái người hiền, người thiện, đâu có ai làm mình buồn mà có cái nhẫn nại đó. Mình phải ở chung với quỷ chứ, rồi mình mới tu được cái nhẫn nại đó. Nè, nói như vậy đó, thế là không phải mà suối quý vị cứ ở gần những quỷ mà gán nhẫn nại, không phải vậy đâu nghe. Quý vị đừng có nghe tôi nói vậy đâu, phải nói suối quý vị cứ ở gần với quỷ mà gán nhẫn nại. Nhưng mà chúng ta sanh ra có cái nghiệp, chúng ta phải biết có nhiều khi chúng ta phải gặp cái đó đó, thấy không? Gặp cái trường hợp vậy đó, rồi chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nại của Đức Phật này, thấy không? Nhưng chúng ta không phải muốn ở gần quỷ gần ma, mà có khi chúng ta gặp quỷ gặp ma, chúng ta phải gán lấy cái hạnh nhẫn nại để đối phó đó. Đó là như vậy đó, đừng có gây thêm cái quan trái quán thù, nó phiền phức lắm. Vì cái quan trái quán thù đó nghe, nó không phải kiếp này coi đâu, nó còn kéo dài kiếp sau nữa. Kiếp này quý vị trả có bao nhiêu quý vị không lo trả. Quý vị muốn kiếp sau quý vị trả hơn cái này nữa, quý vị không có trốn đâu được cái chơi nữa. Nếu quý vị không nhịn nhục kiếp này nữa, kiếp sau quý vị trả 1/10 đó. Quý vị muốn cái nào? Ha, muốn trả 1/10 ha, muốn trả bây giờ trả cái bằng bạc rồi không dám trả. Muốn để trước bữa trả 10 đồng, một đồng bạc trả không nổi, không dám trả, tới trả 10 đồng thôi làm sao trả nổi. Các bạn nhớ như vậy đó, đừng có gây quan trái quán thù. Trong cái bài kinh Sanchiti Sutra, Sanchiti Sutra đã có dạy như vậy: sự nhẫn nại là sự nhịn nhục, chịu đựng mọi sự việc, không hề làm hại kẻ khác, không làm cho kẻ khác rơi lụy buồn khổ. Sự nhẫn nại là sự nhịn chịu với sự làm ác, nói ác của kẻ khác đối với mình. Mình nhẫn nại là mình nhịn chịu cái sự làm ác, nói ác của kẻ khác đối với mình. Và hơn nữa không hề oán giận, vì thần tâm nhịn được những sự bực tức vẫn còn trong tâm. Thần tâm của người mình thấy người ta nhịn được, nhưng mà nhịn được mà trong cái tâm nó còn bực tức mà. Chứ đó không phải nhẫn nại thực tình đâu, quý vị nên nhớ. À, thấy không? Vì vậy ta cần phải có trí nhớ để quan sát lòng ta, coi lòng ta còn có bực tức không. Đó, mình phải quan sát coi cái lòng mình có bực, còn bực tức mình nhẫn nại thiệt mà, cái lòng mình có bực tức. Nếu còn thì ta biết rằng ta chưa đủ đức tin nhẫn nại. Nếu mà chúng ta nín không trả lời nhưng mà tâm chúng ta còn bực tức là chưa có phải hoàn toàn nhẫn nại đâu. Cái đó là nó nín thinh đó, nãy giờ đó. Thấy không? Thật ra làm sao mà thôi, nói gì nói, cái tâm mình như tôi nói đó, nó có bực tức thiệt, nó phát sinh mà chúng ta dập được thì chúng ta có nhẫn nại. Mà nếu chúng ta dập không được, chúng ta nhịn thiệt nhưng mà dập không được đó, còn trong tâm là chúng ta chỉ có nín thinh là nhịn. Vì lòng quán hận là mầm quán, mầm quan trái hay còn trong tâm. Cái lòng mà quán hận đó mình không có trả lời thiệt, nhưng mình còn trong tâm đó là cái mầm quan trái còn trong tâm, là phiền não ngủ nằm trong tâm. Thấy không? Nếu ta thấy lòng ta mát mẻ vui vẻ thì ấy mới gọi thật là nhẫn nại. Khi người ta chửi ta nói mà chúng ta thấy thôi, chúng ta cũng vui vẻ, chúng ta cũng mát mẻ trong tâm, cái đó mới thật là nhẫn nại. Người làm chủ tâm mình được thì ngoài mặt như trong lòng. Đó, mình làm chủ tâm mình được là cái ngoài mặt cũng như trong lòng. Ngoài mặt vui vẻ, trong lòng mình cũng vui vẻ. Không chút giận hờn, quán ghét, và trái lại vui vẻ như thường. Nhất là rất hài lòng vì thấy sự tu tập của mình được tiến hóa. Mình vui là mình nhẫn nại được, là mình biết mình tiến hóa rồi, mình tu hành được rồi. Tại sao không nghĩ tới cái đó? Không nghĩ tới này, Phật dạy chúng ta nhẫn nại về, ta nhẫn nại được rồi, ta có kết quả trong sự tu của ta rồi. Không bị trần cảnh chế ngự, trần cảnh là cái cảnh bên ngoài đó. Không bị cái cảnh bên ngoài nó chế ngự được, như thế mới gọi là người nhẫn nại. Thấy không? Chúng ta phải vui chứ, vui trong cái hạnh mà chúng ta tu được này, tại sao chúng ta không làm? Trong cái bài kinh là Sabbawa Sutra. Sabbawa Sutra có dạy như vậy: nhẫn nại gọi là nhịn nhục, ý nói sự nhịn nhục với những điều sỉ nhục của kẻ khác đối với mình mà mình không quán giận. Nhẫn nại là sự nhịn chịu với cả sự khó khăn, như tích hai vị đại đức. Có hai vị đại đức tu như vậy. Trong cái bài kinh nó nói có một vị đại đức đó tên là Loma Sanagathera. Vị đại đức tên Loma Sanagathera đó ở hành đạo tại cái hang núi tên là Chetiyapapapa. Ông ở hành đạo đó. Khi đó nhằm cái mùa nắng á, thì mùa nắng bên Ấn Độ đó, nóng lắm bên Ấn Độ. Nhưng ngài vẫn ngồi tự nhiên tham thiền ở giữa nơi cấm cải, không có ngồi dưới gốc cây, ngồi tham thiền ở giữa mồ hôi đổ ra vậy. Ngài tham thiền vậy đó. Mấy người đệ tử mới thấy vậy, mới nóng lòng, mới lại bạch với ngài, nói mời ngài vào ngồi ở trong bóng mát. Bóng mát không ngồi tham thiền, ngồi mà giữa mùa nắng mà ngồi ở giữa trời nóng vậy, không có cây, không có tre vậy đó. Đó, thấy vậy thương thầy mới bạch với thầy, nói xin mời thầy vô cái bóng mát ngồi thiền. Ngài đáp, ngài Loma Sanagathera đã ngài đáp như vậy: vì ta sợ nóng nên mới ngồi đây. Quý vị nghe coi. Kêu ổng mời ổng vô ngồi trong bóng mát, ổng nói vì ổng sợ nóng ổng mới ngồi giữa trời vậy. Quý vị nghe cho kỹ à. Quý vị nghe ổng kỹ là không hiểu đó. Vì ta sợ nóng ta mới ngồi ở đây. Rồi ngài mới quan sát đến cái nóng ở địa ngục đó. Ngài ngồi đó ngài quan sát cái nóng ở địa ngục. Ngài thấy ra địa ngục cái nóng nó gấp hàng triệu triệu lần cái nóng ở đây. Nhờ vậy đó ngài tắt quả là ăn. Ngài nói ngài sợ nóng ngài mới ngồi giữa trời đó. Thấy không? Không sợ nóng ngài không ngồi giữa trời đâu. Mà ngồi đó ngài quan sát cái địa ngục. Ngài quan sát cái sự nóng của địa ngục. Ngài biết đấy, cái nóng địa ngục đó còn hơn cái này hàng triệu lần. Ngài đắc quả là ăn. Quý vị coi, người ta tu như vậy đó. Vì tôi nói phải gán quan sát á. Thấy không? Vì tôi nói quý vị phải gán. Đó, cái đó tích của một vị sư đó. Còn một vị đại đức khác nữa. Ngài đại đức này ngài đi khắp thực, thiếu cơm ăn cả ba ngày, ngài đi xin ăn. Thì ba ngày đó không có ai cho bao nhiêu. Thì ngài đói, làm cho ngài rất khổ. Vì con người cái thân mà ba ngày thì thiếu ăn thì đói khổ. Nhưng không vì vậy mà ngài ngã lòng. Ngài không có ngã lòng. Ngài đói mà ngài không có ngã lòng trong cái sự xin ăn đó. Xin không có cũng vậy, ngài khổ, khổ là đói đó, mà ngài không ngã lòng. Ngài quan tâm đó, ngài quan tâm suy nghĩ đến cái khổ như vậy. Rồi cái vị đại đức đó ngài nghĩ Khi ta còn linh hồi trong cõi sa bà này thì đã biết bao nhiêu lần ta sanh làm ngạ quỷ, là quỷ đói, phải bị đói khát hơn đây vô lượng vô biên. Đó, ngày ngày đói ba ngày, ngày đi xin không ăn, mà nhưng mà ngày nghĩ nó ô cái này nhầm cái gì, không biết bao nhiêu kiếp rồi mình sanh ra là ngạ quỷ, mình đói hơn cái này nữa. Khi đó tâm ngài kinh sợ cái sự luân hồi đó, ngài dùng minh sát tuệ quan sát vô thường khổ não vô ngã, nên ngài tắt quả lại chỉ cái đói thôi ha. Ngài thấy nó không phải khổ gì, bởi vì ngài sợ chút nó luân hồi chết đi đã sanh làm ngạ quỷ, mà không biết bao nhiêu kiếp sanh làm ngạ quỷ đói hơn cái này nữa. Đói này nó nhầm gì, nên ngài tắt quả lại. Hai cái tích này đó ngụ ý để khuyên chúng ta không nên để những sự khổ bên ngoài như nóng hay lạnh, đói khát chi phối mà bỏ sự tu hành. Sự tích muốn dạy chúng ta không nên để cái sự đói lạnh, nóng lạnh đói khát mà nó làm cản trở sự tu hành và làm mất lòng nhẫn nại cao quý. Chúng ta phải nhẫn nại tu hành. Hai cái tích của hai vị thầy đã nói vậy. Những cái thành tích dễ dàng của các bậc đại đức, hai vị đại đức nói ở trên nó giúp chúng ta thấy rằng các vị tiền nhân của chúng ta đó đã làm được lợi ích cho họ là nhờ đức nhẫn nại. Đó, hai cái tích trên chúng ta thấy đó. Một vị sư tham thiền giữa trời nóng nghĩ như là cái địa ngục còn nóng hơn cái này mà. Một vị kia thì đi kết thực không đủ ăn đói, nghĩ nó thôi ngạ quỷ còn đói hơn cái này nữa. Thế đó là cái đức nhẫn nại của quý vị đó. Vì vậy nên đức Phật dạy nhẫn nại là một hạnh phúc mà toàn thể chúng sanh đều phải mong ước. Đức Phật nói cái hạnh nhẫn nại là một cái hạnh phúc mà hết thảy chúng sanh, toàn thể chúng sanh mình không trừ ai mong ước phải làm được cái đó. Trong cái trúc sanh chuyện đó, cái chuyện mà hãy nói trúc sanh chuyện là chuyện đời trước của Bồ Tát này kia đó ha. Có một đạo sĩ tên là Sarabhanga. Vị đạo sĩ đó mới bạch với đức Đế Thích là nói với ông vua trời á, Đế Thích thì vua trời á, vị đạo sĩ đó đi tu là gặp ông vua trời mới nói ông vua trời như vậy: người dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Đó, ông đạo sĩ đó ông nói với ông vua trời, nói người mà dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Các vị đạo sĩ hằng khen tặng kẻ không quên ơn người, những người nhịn chịu được sự chê bai khinh bỉ của kẻ khác, các bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Đó, vị đạo sĩ nói vui trời, nói là cái người mà dứt được lòng sân hận thì không có bao giờ tham gia, mà các vị đạo sĩ mà dứt được lòng sân hận khen tặng mà không quên ơn người nữa. Người ta làm dữ chửi mắng mình còn khen người ta nữa, không có quên ơn người ta nữa. Sao lạ vậy, sao người ta khen người ta chửi mắng mà không quên ơn người ta? Vì mình tu được nhẫn nại, phải không? Người ta chửi mắng mình mới biết mình tu được cái nhẫn nại đó nè, thấy không? Đó, quý vị nghe các vị tu hành, vị thánh nói chuyện khác hơn mình nói đó. Nói chuyện mình nghe không được là vậy đó. Người ta chửi người ta giày la mắng nhiếc mà còn tốt. Đó, quý vị nghe rồi. Chúng ta nói nó khác hơn vị thánh không? Đó. Bởi vậy nói những cái người mà chịu đựng được cái sự chê bai khinh bỉ của người khác à, cái bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Người ta chê mình, ta chửi mình, ta mắng mình mà mình nhịn được, người trí thức nói cái đó là nhẫn nại cao thượng. Vị đạo sĩ Sarabhanga còn dạy thêm vậy đó. Ông đạo sĩ này còn nói thêm là người nhận chịu được những lời gầy la của người lớn hơn mình là vì lẽ sợ. Và nói như tử mình nhịn chịu được cái lời gầy la của người lớn hơn mình đó, vì mình sợ thôi, mình không có nhẫn nại đâu à, mình sợ đó, mình nhịn. Nhịn chịu được lời nói của người ngang hàng mình là sợ quan trái quán thù. Còn cái người ngang hàng với mình đó, mình chịch, mình nhịn được đó, là mình sợ nó có quan trái quán thù. Mình sợ vậy mình mới chịu vậy, chứ không phải mình nhẫn nại đâu. Chỉ có người chịu nhịn được với những lời lẽ của kẻ nhỏ hơn mình, hèn kém hơn mình, các bậc trí thức mới hằng ca tụng ngợi khen người ấy là người nhẫn nại cao thượng. Đó, khi nào mà mình nhịn được cái lời nói của cái người nhỏ hơn mình đó, hiểu không? Người hèn kém hơn mình đó mà mình nhịn được đó, bậc trí thức nói đó là cao thượng đó. Còn mình nhịn cái người mà cao hơn mình đó là mình sợ mà, không phải nhẫn nại. Cái là nín tin, đừng quên nó, cái nín tin với nhẫn nại khác nhau. Vậy nhận chịu được những lời nói và hành động của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại, mà mình chịu đựng được cái lời nói của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại. Hồi xưa đó thường có cái trận giặc giữa Atula, Atula tôi nói quý vị hoài là mấy ông thần đó, mấy ông thần đó. Ông thần nó thần ra người tạo ra đi cúng thần giái thần nó phải rồi, bởi vì ông thần ổng đưa đi phá quá mà cho ông ăn ổng không phá mà. Atula đó là xin lỗi tốt hơn quỷ một chút vậy thôi, đi phá ra hoài mà quý vị cúng hoài quý vị thôi cúng không được à, thôi cúng lại đòi ăn á, thành ra nó là mấy vị thần. Hồi xưa đó có cái trận giặc giữa Atula là ông vua của các thần đó đánh với chư thiên nè, có giặc hoài à, mấy vị tiên trên trời đánh với vị thần, bị mấy vị tiên là ghét cái mấy vị thần đi phá ra nè, đi trị rồi đánh nhau. Đây là trong kinh có. Hồi đó là cái ông Đế Thích đó, ông đánh giặc với ông vua Atula là mấy vị tiên trời đó đánh với vua Atula, bắt được ông vua Atula, ông đó tên là Vepachitta, ông vua thành đó, ông bị bắt, bị mấy vị Đế Thích bị tiên bắt rồi đem lại cột ở ngay cây cờ, cột ở trong cây cờ bắt không cho đi đâu đó. Ông Atula, ông vua Atula chửi mắng ông Đế Thích đó, trời chửi Đế Thích chửi tùm lum, nói ngươi là kẻ cướp, ngươi là kẻ hung ác, ngươi là con bò, là con chó, con lừa, con lạc đà, con heo, là loài địa ngục, là súc sanh, ngươi không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ còn sanh vào ác đạo đó thôi. Chửi tùm lum vậy đó, chửi Đế Thích đó. Chửi quá chửi, ngươi không phải người thắng hoài được đâu, ngày nào mà Atula ta thắng đó, thì ta sẽ bắt ngươi cột như vậy đó, để ngươi nằm trước thành Atula và đánh ngươi. Đó, cái chửi mà cái mắng cái la bị cột rồi đó, ông vua Atula, ông vua thần nó bị bắt rồi. Khi đó là có một chư thiên tên là Matali, ông chư thiên đó, ông tiên đó, ông mới hỏi, ông Đế Thích là vua trời, ông hỏi vậy. Tâu đại dương nhẫn nại cho bọn Atula chửi mắng như thế này, vì sợ hay vì nhẫn nại? Vì ông vua trời ông không trả lời gì hết trơn. Nghe cột mày đó, mày chửi gì chửi đi. Thì ông chư thiên có hỏi đại dương nhẫn nại cho Atula chửi mắng như vậy hay là sợ hay là nhẫn nại? Sợ nó không trả lời nó hay là nhẫn nại? Đó. Đức Đế Thích trả lời như vậy: không phải ta sợ vua Atula Vepachitta đâu, không phải ta sợ mà ta nín đâu, mà chỉ vì sự nhẫn nại. Nhẫn nại mới là cao quý tuyệt đối. Đó, ông nói vì cái nhẫn nại của ông nha. Ông mới không trả lời ông vua Atula đó. Kẻ nào có sức mạnh, có thế lực mà lại nhẫn nại đối với kẻ dưới tay mình, yếu thế hơn mình mới là cao quý. Đó, có sức mạnh hơn đó, mà đối với kẻ dưới tay mình nhịn được, đó mới cao quý đó. Ông là vua trời, ông bắt được vua thành cái cột rồi đó, là ông cao quý hơn đó. Mà ông nhẫn, chửi gì chửi, ông trả lời. Vì kẻ yếu hơn mình có thể tiếp đáp được trong mọi trường hợp nếu mình muốn. Ha? Bây giờ bắt cổ rồi, ông muốn giết cũng được, muốn gì cũng được, mà ông không làm, mà chửi ông không trả lời, đâu ông nhận lại, phải không? Bây giờ ông bắt được tôi, ông có quyền hơn. Ý của Đế Thích nói là Atula Dương là vua, Atula vua thành ở trong tay của ngài rồi, muốn hành hạ sao cũng được, nhưng đây là sự nhẫn nại của ngài mà ngài không trả lời, phải không? Nó hiểm vậy đó. Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh: người không làm hại kẻ khác, chửi mắng mình, đánh đập mình và bắt mình, người mà nhẫn nại được như vậy, Như Lai gọi người ấy là người có sức mạnh, có một đạo vinh hùng mạnh. Như Lai gọi người ấy là kẻ trí thức. Đức Phật nói cái người mà chịu được cái lời chửi mắng của người ta, đánh đập mình, bắt mình này kia đó, mà nhẫn nại được, Đức Phật nói người đó là có một đạo vinh mạnh. Đạo vinh gì? Đạo vinh nhẫn nại đó, phải không? Đức Phật nói có, cũng như có quân đội, có đạo vinh mạnh. Đức Phật nói Đức Phật người đó là người có trí thức. Đức Phật nói vậy. Trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình, mà những phương pháp làm lợi ích cho mình cao quý nhất là nhẫn nại. Trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình đó, mà cái phương pháp làm lợi ích cho mình đó là nhẫn nại đó, là cao quý nhất. Câu Phật ngôn này dạy rằng người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục vì bị người khác đưa đến, người ấy không buồn giận vì có nhiều lòng nhẫn nại. Đức Phật gọi người ấy có một đạo quân tinh nhẹ là nhẫn nại, đánh đuổi được tội lỗi một cách dễ dàng. Và cái câu Phật nói, Đức Phật nói cái người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục mà người ta đưa đến cho mình mà không giận không buồn, Đức Phật nói người đó là có lòng nhẫn nại, mà như có một đạo quân tinh nhẹ là giỏi để đánh đuổi cái tội lỗi đó dễ dàng. Trong bài kinh Vasetha có dạy, trong bài kinh mà tiếng Phạn Vasetha có dạy, người không giận trả lại người sáng hạn là người thấy được trận giặc mà khó có người thắng được. đó, chứ mà cái nói cái người mà mình không giận đó, không trả lại cái sân hận, không giận mà trả lại sân hận, người đó thấy được trận giặc mà khó thắng được. Đó, cái sân hận như cái trận giặc vậy đó, khó thắng lắm. Người ta nói một tiếng mà chịu không nổi rồi, lửa cái gì đâu rồi, thì trận giặc mà khó thắng đó, mà mình nhịn được đó. Theo câu kinh này á, cho chúng ta thấy rằng sự giận trả lại của lại người sân hận là sự rất hèn. Người kia sân hận á, làm mình giận đó, người đó hèn rồi, mà mình trả lại mình rất hèn, phải không? Mình còn hèn hơn người đó nữa. Đó. Người muốn có sự nhẫn nại, trước hết nên tập trí nhớ để kềm chế tâm và quan sát tâm, đừng để tâm đi quá phạm vi của nó là nhẫn nại. Đó, trong kinh nói cái người muốn có nhẫn nại đó, trước hết phải tập trí nhớ, phải có cái trí nhớ. Hả? Nhớ gì? Kềm chế tâm. Khi ta nói gì phải nhớ trước, kềm chế tâm, cái này ta nói rồi, ta quên rồi. Còn muốn trả đũa lẹ hơn cái ta nói chưa dứt câu được làm thịt ta liền rồi đó. Làm sao kềm chế tâm được? Phải có cái kềm chế tâm, quan sát tâm, phải quan sát cái tâm, đừng để tâm đi quá cái phạm vi của nó nhẫn nại. Nhờ có trí nhớ nên ta không quên mình đó, không bị bên ngoài chi phối. Nếu mình có trí nhớ là mình không để cho cái bên ngoài nó chi phối. Nên nhớ rằng người đang giận dữ là người thiếu cả lương tri, nên mới la lối hay làm những gì mà khi họ không thể làm, khi chưa giận dữ. Đó, kinh nhắc mình phải nhớ đó, cái người mà đương giận dữ á, là người đó thiếu cái lương tri rồi, ta mới la lối vậy, ta mới làm cái gì mà khi mà chưa giận không có làm. Cái người đó khi chưa giận thì đâu có làm cái đó, mình phải nghĩ như vậy đó. Mà bây giờ y giận rồi, y thiếu lương tri rồi, y la lối, y làm dữ là vậy đó, mình phải hiểu cái đó. Mà khi y không giận thì đâu có làm mấy cái đó, y đâu có đó mà giận lại, mình phải nghĩ vậy đó. Cái đó là trong lúc đó là y thiếu lương tri rồi. Như vậy đó, họ như người điên trong kinh đó, trong lúc đó họ như điên rồi. Mà nếu chúng ta nghĩ được như vậy là chúng ta không có nên làm theo y, theo người đó. Nếu chúng ta làm theo người đó, người đó đương điên, chúng ta cũng điên theo, phải không? Đó, kinh dạy dễ vậy đó. Người đó đương giận dữ, chúng ta cũng giận dữ theo, là chúng ta dạy. Kinh nói chúng ta hèn hơn cái người đó nữa. Đức Phật có dạy, sự nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời. Chúng ta có nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời, Đức Phật dạy. Sự nhẫn nại ví như lưỡi rương rất bén, cắt đứt được tất cả trở ngại trên đường đời như trong đường đạo. Cái hạnh nhẫn nại Đức Phật nó như cái lưỡi rương bén đó, cắt đứt được hết cái trở ngại ở đường đời. Cái gì trở ngại trên đường đời đều bị cắt đứt, trở ngại trong đường tu hành, đường đạo đều bị cắt đứt, nếu chúng ta có tâm nhẫn nại. Nhẫn nại thôi, cắt đứt được cái trở ngại của đời, mà cắt được cái trở ngại của đạo. Đức Phật nói như vậy đó. Sự nhẫn nại có năm điều quả báo, nếu chúng ta có nhẫn nại, chúng ta được năm điều quả báo. Một, tiếng Phạn, Piyo Manabo. Người có nhẫn nại là người có rất nhiều người thương yêu quý mến. Phải rồi, chúng ta nhịn người ta là có nhiều người thương yêu quý mến rồi. Điều thứ hai, tiếng Phạn, Nawera Bahulo. Người có nhẫn nại là người không có nhiều quan trái. Phải rồi, chúng ta không có nhẫn, chúng ta nhẫn nại là chúng ta không có quan trái. Điều thứ ba, tiếng Phạn, Nawata Bahulo. Người có nhẫn nại là người không có nhiều tội lỗi. Chúng ta có nhẫn nại chúng ta có trả đũa mà có tội lỗi nữa đâu, phải không? Rồi thứ tư, Asamulo. Người có nhẫn nại là người không kinh khủng si mê trong khi sắp lâm chung. Trong khi gần chết chúng ta không có kinh khủng, không có si mê nữa. Chúng ta có nhẫn nại là chúng ta có si mê. Chúng ta không nhờ, xin lỗi, chúng ta không có nhẫn nại chúng ta si mê. Mà chúng ta có nhẫn nại khi chúng ta chết là chúng ta không có si mê, không kinh khủng. Thầy tập cái tấm đó đi. Sự nhẫn nại làm cho người được hạnh phúc như vậy. Một là phước vĩ đại. Đúng rồi, chúng ta có nhẫn nại là có cái phước lớn rồi. Hai là tạo nên sự đoàn kết. Chúng ta nhẫn nại là tạo cái đoàn kết. Chúng ta không nhẫn nại vợ ghét chồng, chồng ghét vợ, cha mẹ giận con, không có đoàn kết. Nó tạo được cái sự đoàn kết là nhẫn nại. Thứ ba, có rất nhiều người thương mến. Chúng ta có nhẫn nại, ta thương, nhiều người ta thương. Thứ tư, không có sự kinh khủng là quan trái quá thù. Chúng ta có nhẫn nại, không có kinh khủng, không có quan trái, không có quán thù. Thứ năm, gọi là bậc trí thức. Chúng ta muốn thành bậc trí thức là phải có cái hạnh nhẫn nại. Không có hạnh nhẫn nại không phải bậc trí thức. Bậc trí thức không có đó mà giận